là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên. Tỉnh Yên Bái phấn đấu cấp chứng chỉ FSC cho 19.000 hectare rừng. Huyện Văn Chấn thu hơn 500 tỷ đồng từ chế biến chè. Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua địa phận huyện Văn Yên.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh không khí sôi động của hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2020-2025 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2021, công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách của tỉnh sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Cùng dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo một số sở ngành. Trong 7 tháng đầu năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, kịp thời quán triệt cụ thể hóa chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy thành kế hoạch 23 của huyện ủy. Nhờ đó nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với tỉnh giao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt. Quán triệt cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề, chương trình kế hoạch, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, kịp thời sắp xếp kiện toàn bố trí cán bộ sau bầu cử, nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, đề cao ý thức trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị. Về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, huyện Văn Yên có 13 trên 25 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều chỉ tiêu tăng cao hơn so với cùng kỳ, như giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 48%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 49,6%, thu ngân sách đến hết tháng 7 năm 2021 đạt trên 59%, dự toán tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt trên 76% kế hoạch, số doanh nghiệp thành lập mới tăng gấp 2 lần, lượng khách du lịch tăng gấp 8 lần, triển khai và nhân rộng được nhiều mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản hiệu quả, thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư các dự án có công nghệ tiên tiến hiện đại và các lĩnh vực huyện có thế mạnh như chế biến sâu các sản phẩm nông lâm sản, chăn nuôi công nghệ cao, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt, tình hình cơ bản ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo, hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng, huyện Văn Yên là một trong những huyện lớn của tỉnh, xét về quy mô dân số, diện tích cũng như tính đa dạng về điều kiện tự nhiên, địa hình, tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội. Truyền thống văn hóa có đầy đủ những đặc trưng của tỉnh Yên Bái thu nhỏ. Vấn đề đặt ra theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 xác định Văn Yên phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2025. Đồng thời có 4 đơn vị hành chính cấp xã phấn đấu phát triển được công nhận và nâng loại đô thị loại 4 loại 5. Thông qua buổi làm việc này, Thường trực Tỉnh ủy mong muốn lắng nghe các ý kiến từ cơ sở, đánh giá việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình, đề án, chính sách của tỉnh vận dụng vào thực tiễn trên địa bàn huyện đạt kết quả ra sao. Những vấn đề khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ, trên cơ sở đó có những kết luận chỉ đạo để triển khai tốt hơn nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chính trị theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.
Chiều 13 tháng 8, tại Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Yên Bái diễn ra hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ giám sát an toàn không gian mạng, phục vụ đô thị thông minh tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị đã thông qua quyết định của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ giám sát an toàn thông tin không gian mạng tỉnh Yên Bái thuộc đề án đô thị thông minh tỉnh Yên Bái. Tổ giám sát an toàn thông tin có 39 thành viên thuộc các cơ quan đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tổ có chức năng tiếp nhận, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại các cơ quan đơn vị, phối hợp với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng tỉnh Yên Bái trong công tác đảm bảo an toàn thông tin, tham gia các lớp tập huấn đào tạo an toàn thông tin mạng do Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh Yên Bái tổ chức. Tại hội nghị đơn vị, thi công cũng đã giới thiệu tổng thể về Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng SOC tỉnh Yên Bái, giới thiệu quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố hệ thống giám sát an toàn không gian mạng. Các thành viên tham gia hội nghị đã thảo luận, trao đổi ý kiến, giải đáp thắc mắc, qua đó thống nhất các nội dung để tổ giám sát hoạt động hiệu quả sau khi đi vào hoạt động. Hội nghị cũng đã thông báo kế hoạch hoạt động của tổ và kế hoạch cài đặt các phần mềm tại các cơ quan đơn vị. Với việc đưa vào hoạt động, tổ giám sát an toàn thông tin không gian mạng tỉnh Yên Bái thuộc đề án đô thị thông minh tỉnh Yên Bái sẽ góp phần để phục vụ dự án đô thị thông minh tỉnh Yên Bái được vận hành hiệu quả trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm nay tỉnh Yên Bái sẽ tập trung các giải pháp để cấp chứng chỉ rừng FSC cho 23.500 ha rừng, trong đó cấp chứng chỉ rừng FSC cho trên 4.000 ha rừng, còn 19.500 ha từ nay đến cuối năm sẽ được cấp theo tiêu chuẩn FSC. Một số địa phương đã cung cấp thông tin số liệu hiện trạng rừng, tập huấn đến các hộ gia đình là chủ rừng, tổ chức nghiệm thu đánh giá diện tích đạt chuẩn. Từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo cơ quan đơn vị chuyên môn phối hợp đôn đốc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chứng chỉ rừng trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn về quản lý rừng bền vững. Các doanh nghiệp tăng cường nhân lực cho các hoạt động cấp chứng chỉ rừng tại Yên Bái, đẩy nhanh tiến độ triển khai trong thời gian tới.
Từ đầu năm đến nay, huyện Bình đã trồng mới trên 3.000 hecta rừng, nâng tổng diện tích rừng của toàn huyện lên hơn 30.000 hecta. Độ che phủ rừng đạt 54,7%, đặc biệt bà con đã chú trọng đầu tư phân bón, phát dọn thực bì, làm cỏ thường xuyên, trồng đúng quy cách, nên hầu hết diện tích rừng trồng phát triển tốt, đã hình thành được các vùng trồng rừng tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. 7 tháng đầu năm 2021, nhân dân huyện Bình đã khai thác trên 220.000 mét khối gỗ rừng trồng, thu về hàng trăm tỷ đồng. Nhiều hộ dân có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ rừng đã góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương và bảo vệ môi trường sinh thái.
Huyện Văn Chấn hiện có trên 4.700 hecta, trong đó hơn 4.100 hecta chè kinh doanh, sản lượng chè búp tươi đạt hơn 45.200 tấn một năm. Đến toàn huyện có 50 đơn vị sản xuất chế biến chè, sản lượng chè xanh chế biến đạt trên 21.000 tấn một năm, giá trị sản xuất đạt trên 500 tỷ đồng. Từ đầu năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song các doanh nghiệp vẫn thu mua chè cho nông dân và chủ động xây dựng nhãn mác, sản xuất các loại chè xanh truyền thống đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Xác định cây chè là một trong những cây chủ lực, huyện phấn đấu đến năm 2025 phát triển vùng chè nguyên liệu trên 5.000 hecta, trong đó có 1.700 hecta chè san chất lượng cao và chè san hữu cơ đặc sản, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến công nghệ cao, nâng cao chất lượng chế biến vùng chè đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Để chuẩn bị cho năm học 2021-2022, huyện Văn Yên đã tranh thủ các nguồn lực của tỉnh và huyện đầu tư trên 45 công trình với tổng kinh phí gần 109 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách trên 103 tỷ đồng. Xã hội hóa được trên 4,5 tỷ đồng, đầu tư xây mới 55 phòng học, 20 phòng ở bán trú, 25 phòng bộ môn, 53 phòng khối hành chính quản trị, 9 phòng học phục vụ học tập, 7 công trình bếp, đồng thời cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và hạng mục phụ trợ khác. Với quan tâm của tỉnh cùng với sự chung tay góp sức của các tập thể cá nhân đã góp phần đáp ứng các điều kiện tốt nhất cho học sinh vùng cao, vùng khó khăn trên địa bàn huyện bước vào năm học mới.
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Hội Nông dân huyện Quan Trải giải ngân dự án chăn nuôi trâu bò sinh sản, nguồn quỹ hỗ trợ từ Hội Nông dân tỉnh. Đợt này, quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ cho 9 hộ dân của xã Lao Trải vay với số vay là 500 triệu đồng, trong đó có 5 hộ được vay 50 triệu đồng, còn 1 hộ được vay 100 triệu đồng. Mức thu phí hỗ trợ cho vay hàng tháng 0,7% và mỗi năm thu 8,5%. Thời gian cho vay 36 tháng để các hộ được vay vốn có điều kiện mua bổ sung trâu bò sinh sản chăn nuôi theo hướng hàng hóa trên địa bàn xã Lao Trải. Tại buổi giải ngân, Hội Nông dân tỉnh, huyện Mù Căng Chải mong muốn các hộ được vay sẽ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Hội Nông dân các cấp huyện, xã thường xuyên kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo, thường xuyên tổ chức sinh hoạt thường kỳ và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu bò và có phương án sử dụng chế phẩm sinh học xử lý phụ phẩm trâu bò, phụ phẩm nông nghiệp tạo thành thảm lót để thành sản phẩm vi sinh tái sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Hội Nông dân huyện Mù Căng Chải và Hội Nông dân xã Lao Trải đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của xã Lao Trải. Câu lạc bộ gồm có 14 thành viên đều là những nông dân làm kinh tế giỏi trên địa bàn trong nhiều năm nay.
Vào khoảng 12 giờ 30 phút hôm nay tại km 152 cao tốc Nội Bài Lào Cai, thuộc địa phận thôn Cửa Ngòi, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã xảy ra một vụ cháy xe bồn chở dầu. Được biết xe bồn chở dầu di chuyển hướng Lào Cai đi Hà Nội đến km 152 cao tốc Nội Bài Lào Cai thì đâm vào hộ lan đường xảy ra vụ cháy, khói đen cả một vùng, hiện chưa rõ thương vong, lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục và điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Tiếp
Tiếp theo sẽ là những thông tin quốc tế vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 8, Mỹ đã yêu cầu toàn bộ công dân nước này rời khỏi Afghanistan ngay lập tức trên các chuyến bay thương mại hiện có, trong bối cảnh lực lượng Taliban đang tiếp tục chiếm giữ nhiều khu vực ở Afghanistan. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ thông báo Lầu Năm Góc sẽ tạm thời triển khai bổ sung 3.000 binh sĩ tới sân bay quốc tế Kabul trong vòng 48 giờ để hỗ trợ sơ tán các nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng sẽ triển khai thêm máy bay vận tải tới Kabul để giúp sơ tán cả người Afghanistan đủ tiêu chuẩn tái định cư tại Mỹ. Trong tuyên bố ngày 12 tháng 8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết ưu tiên của chính quyền Mỹ Joe Biden là đảm bảo an toàn cho công dân Mỹ làm việc tại nước ngoài và sẽ không ảnh hưởng tới thời hạn rút hoàn toàn quân đội Hoa Kỳ khỏi Afghanistan vào cuối tháng 8. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 12 tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã khẳng định cam kết của Washington đối với an ninh và ổn định của Afghanistan trong bối cảnh bạo lực leo thang, đồng thời duy trì quan hệ ngoại giao và an ninh chặt chẽ với chính quyền Kabul.
Tuy vaccine COVID-19 đã được sản xuất và phân phối với tốc độ chưa từng có, nhưng một số yếu tố gồm sự do dự và thông tin sai lệch mà hàng triệu liều sẽ hết hạn sử dụng trong những tuần tới, trong khi phần lớn thế giới vẫn chưa có đủ nguồn cung. Các bác sĩ Hà Lan ước tính lên đến 200.000 liều vaccine AstraZeneca bị vứt bỏ ở nước này vì hết hạn sử dụng, khoảng 80.000 liều Pfizer-BioNTech bị hết hạn vứt bỏ hồi cuối tháng 7 tại Israel và khoảng 73.000 liều vaccine từ nhiều nhà sản xuất bị xử lý tại Ba Lan và Slovakia. Theo dữ liệu do Tổ chức Y tế Thế giới tổng hợp, khoảng 469.868 liều vaccine từ nhiều nhà sản xuất đã hết hạn sử dụng ở châu Phi tính đến ngày 9 tháng 8. Ở Mỹ ước tính tổng số liều đã hết hạn hoặc sắp hết hạn lên đến hàng triệu. Với một số loại vaccine có giá tới 20 đô mỗi liều, thiệt hại có thể lên tới hàng chục triệu đô la hoặc hơn. Một số chuyên gia hy vọng COVAX, cơ chế chia sẻ vaccine do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn hoặc các thỏa thuận song phương sẽ giúp phân phối vaccine đến nơi cần thiết trước khi chúng hết hạn.
Ngày 12 tháng 8, Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới theo ngày vượt ngưỡng 18.000 ca. Đáng chú ý, gần nửa số tỉnh thành của nước này ghi nhận số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở mức cao kỷ lục. Giới chức Tokyo cho biết, theo phân tích, các kết quả xét nghiệm COVID-19, khoảng 95% ca mắc mới ở thành phố này nhiễm biến thể Delta. Trong cuộc họp cùng ngày, các chuyên gia y tế cảnh báo hệ thống y tế Nhật Bản có nguy cơ sụp đổ nếu số ca mắc mới tiếp tục tăng lên. Trong một nỗ lực đối phó với dịch bệnh, nhóm chuyên gia cố vấn cho chính phủ Nhật Bản đã soạn thảo danh sách các đề xuất khẩn cấp, trong đó kêu gọi tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong 2 tuần tới.
Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc vừa triệu tập họp Ủy ban Vũ trụ Quốc gia để phê chuẩn kế hoạch phóng tên lửa đẩy NURI của Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc. Theo kế hoạch, Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ đề xuất phóng tên lửa NURI lần thứ nhất vào ngày 21 tháng 10 năm 2021 và lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2022. Ủy ban Vũ trụ Quốc gia Hàn Quốc cũng tiến hành kiểm tra 21 hạng mục liên quan như kế hoạch kiểm soát an toàn khi phóng tên lửa, hệ thống an toàn bay cho tên lửa, kế hoạch an toàn tại bãi phóng và tham gia bảo hiểm bồi thường trách nhiệm phòng trường hợp xảy ra sự cố khi phóng tên lửa NURI.
Theo dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ, sự gia tăng dân số đã được ghi nhận ở 10 thành phố lớn nhất của Mỹ trong thập kỷ qua. Thành phố New York có mức tăng dân số lớn nhất khi thêm hơn 600.000 người so với cuộc điều tra dân số năm 2010 và vẫn giữ vị trí thành phố lớn nhất nước Mỹ. Trong khi đó, các thành phố như Los Angeles, Chicago và Houston là những thành phố lớn tiếp theo, trong đó Houston ghi nhận mức tăng dân số 9,8% từ khoảng 2,1 triệu năm 2010 lên 2,3 triệu người vào năm 2020. Cuộc điều tra dân số cũng cho thấy sự gia tăng dân số Mỹ trong thập kỷ qua hoàn toàn do các cộng đồng thiểu số thúc đẩy, với số lượng người Mỹ da trắng giảm lần đầu tiên kể từ khi quốc gia này thành lập.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng triển khai đến nay, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021 do Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái chỉ đạo tổ chức đã hoàn thành hơn nửa chặng đường với 4 cụm thi vòng sơ khảo, 72 thí sinh đến từ các chi đảng bộ trực thuộc tham gia. Hội thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi ý nghĩa, qua đó góp phần đưa các nội dung tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thấm sâu trong tư tưởng của mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên và hội viên. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 năm 2021 được Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Đến thời điểm này, 4 cụm đã tổ chức thành công hội thi vòng sơ khảo với 72 thí sinh là báo cáo viên tuyên truyền viên của các chi đảng bộ cơ sở. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các cụm thi đã được ban tổ chức hội thi quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị lực lượng y tế đo thân nhiệt, khử trùng, sát khuẩn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. cơ sở vật chất cho hội thi được đảm bảo nghiêm túc, hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh thể hiện các phần thi của mình, cũng như việc giãn cách cho đại biểu và cổ động viên đến cổ vũ động viên. Ông Cao Xuân Triều, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết.
Sau khi Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tổ chức xây dựng kế hoạch hội thi thì đã thành lập ban tổ chức hội thi và chia thành các cụm, có 4 cụm thi và thành lập ban giám khảo. Về chuẩn bị nội dung thì đã định hướng cho các chi đảng bộ cơ sở và báo cáo viên tuyên truyền về nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 19 đảng bộ tỉnh và tuyên truyền cho các chi đảng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, rồi các phương tiện truyền thông và trên website của Đảng ủy khối và đến cán bộ đảng viên. Trong cái điều kiện dịch bệnh COVID-19 thì sẽ sử dụng cái lực lượng y tế để sát khuẩn, để đo thân nhiệt, rồi thực hiện cái 5K của Bộ Y tế. Rồi những người mà dự thi và tham gia hội thi thì không ra tỉnh ngoài 14 ngày đến trước khi tính đến ngày thi. Và nếu đồng chí nào sốt, ho thì sẽ báo với cơ quan y tế để có những test nhanh. Và những thí sinh dự thi được tiêm chủng vaccine. Và với phương án dịch bệnh, nếu như xảy ra theo phương án giãn cách 19, 15, 16 thì chúng tôi sẽ tổ chức thi trực tuyến và có một phóng viên và một dẫn chương trình và một thí sinh mỗi giám khảo ở một phòng thi riêng.
Các thí sinh tham gia nghiêm túc với nhiệt huyết và quyết tâm cao. Hầu hết các thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều bài thuyết trình có dẫn chứng, tư liệu minh họa xác thực, nội dung liên hệ phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, thể hiện hết sức sáng tạo trong dẫn dắt vấn đề, thu hút sự chú ý của người nghe, thể hiện được sự tự tin, diễn đạt mạch lạc, phong cách báo cáo truyền cảm. Nhiều thí sinh có được phong cách diễn đạt tự nhiên, lôi cuốn, giúp các nội dung nghị quyết được truyền tải đến người nghe một cách dễ hiểu nhất. Qua đó thể hiện sự nghiên cứu sâu sắc về nội dung, các chủ đề và năng lực của người báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thí sinh Vũ Hải Duyên, Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái phấn khởi nói:
Cuộc thi mà tuyên truyền báo cáo viên và tuyên truyền viên giỏi năm 2021 là một cuộc thi vô cùng có ý nghĩa rất lớn đối với các chi đảng bộ cũng như là đối với những cán bộ đảng viên như chúng tôi. Nội dung của chuyên đề của Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái đó là về chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong những cái chuyên đề mà gắn liền với thực tiễn của Công ty Điện lực Yên Bái. Và qua cái cuộc thi này thì tôi được trau dồi kiến thức, tìm hiểu rất sâu rất kỹ về nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và hơn thế nữa là tôi đã được trau dồi được về những cái kỹ năng về tuyên truyền miệng, kỹ năng về ứng xử cũng như kỹ năng về trả lời câu hỏi. Và một điều quan trọng nữa đấy là tôi được giao lưu với các chi đảng bộ bạn. Đây là một cái điều mà tôi rất là vui mừng, bởi vì là khi mà mình giao lưu với các chi đảng bộ thì mình học hỏi được rất là nhiều thứ.
Thí sinh Đinh Công Phương, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh chia sẻ:
Khi mà được sự phân công của đảng bộ tham dự hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi phòng sơ khảo tỉnh Yên, phòng sơ khảo cũng thi đua số 2 thì bản thân tôi cảm thấy cũng rất là vinh dự và tự hào khi được đảng bộ giao nhiệm vụ. Thì khi mà được giao nhiệm vụ thì tôi đã chuẩn bị những cái nội dung về phần tất cả các nội dung để thuyết trình, làm đề cương cũng như là nghiên cứu và sưu tập những cái hình ảnh để mà xây dựng cái slide để trình chiếu trong buổi thuyết trình. Thì để mà chọn được cái chủ đề về xây dựng con người Yên Bái, phát triển là thân thiện, nhân ái, đoàn kết, hội nhập, sáng tạo và hội nhập, thì tôi đã bám sát vào cái nội dung của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng cái nội dung mà tôi trình bày tại cuộc thi báo cáo viên này. Để báo cáo chị là cái đề tài này thì tôi thấy nó rất là thiết thực và gần gũi với cả cái chuyên môn và cái lĩnh vực của, thứ tiên là lĩnh vực chuyên môn của ngành, thứ hai nữa là cái nền tảng giá trị văn hóa con người thì là nền tảng của xã hội, nên là tôi thấy cái chủ đề này rất là ý nghĩa và thiết thực, nên là tôi đã chọn và nghiên cứu cũng như là xây dựng cái chủ đề này để trình bày tại báo cáo hội thi.
Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Các thí sinh đã lựa chọn các nội dung trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 để biên soạn đề cương thuyết trình. Chủ đề thuyết trình ở các thí sinh khá phong phú, có trọng tâm trọng điểm, có phân tích lý giải, lập luận làm rõ nội dung chủ đề. Nhiều thí sinh đã lựa chọn điểm mới nổi bật của nghị quyết như các nội dung xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. chủ đề hạnh phúc trong văn kiện đại hội 13 của Đảng và văn kiện đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, chủ đề về xây dựng Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đổi mới, sáng tạo, triển khai ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tuyên truyền về logistics thông qua mỗi lần chuyển phát bưu phẩm, phát triển ngành điện gắn với xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó đã liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Thí sinh Nguyễn Thị Kim Khánh, Đảng bộ Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái, giải nhất cụm thi số 2 tâm sự.
Đây là một sự tự hào cũng như là niềm vinh dự đã động viên tôi tích cực học tập nghiên cứu các tài liệu cũng như các chủ trương chính sách, các nghị quyết chương trình và cũng như là cái kỹ năng của người báo cáo viên, tuyên truyền viên để tôi có thể hoàn thành tốt cái phần thi của mình. Trong thời gian tới thì tôi xác định là mình cần phải học hỏi, nghiên cứu nhiều hơn nữa, học tập từ các báo cáo viên khác về những cái kinh nghiệm cũng như là vốn sống và cái kỹ năng về thuyết trình để có thể làm tốt hơn nữa cái vai trò của người báo cáo viên cấp cơ sở tại cơ quan đơn vị và nơi cư trú. Bản thân tôi thì cũng rút ra được rất là nhiều những cái kinh nghiệm và những cái bài học bổ ích. Đó là thứ nhất là nắm chắc được những cái chủ trương, chính sách cũng như nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ 13 của toàn quốc và cũng như là Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 trong việc thực hiện triển khai các chương trình nghị quyết, đặc biệt là cái về công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Thứ hai là với cá nhân tôi thì với vai trò là một cán bộ công tác trong lĩnh vực báo chí tuyên truyền thì bản thân và cũng là một kiêm nhiệm cái vai trò báo cáo viên cấp cơ sở thì đây cũng là một cái dịp để tôi trau dồi hơn nữa những kiến thức, những kỹ năng, những kinh nghiệm để trong thời gian tới thì tôi có thể hoàn thành tốt nhất những cái phần nhiệm vụ được giao mà Đảng bộ đã giao phó.
Hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền miệng. Hoạt động báo cáo viên từng bước đào tạo đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sâu sát thực tiễn cơ sở, không ngừng trau dồi, cập nhật kiến thức, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền. Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Xuân Triều, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết.
Sau khi tổ chức hội thi vòng chung kết Đảng khối thì phát huy vai trò các thí sinh của bốn cụm đã lựa chọn được 12 thí sinh tham gia ở vòng chung kết thì tất cả 12 thí sinh tham gia ở vòng chung kết đều rất trân trọng và xứng đáng đạt loại giỏi. Các thí sinh chưa đạt giải cao ở vòng chung kết này thì sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung kinh nghiệm, học tập, bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung kiến thức mới. Trách nhiệm này thuộc về Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp. Với thí sinh đạt giải cao thì tiếp tục bồi dưỡng để đi thi đạt cấp trên, đồng thời nhân rộng cái mô hình để tuyên truyền ở tại chi đảng bộ, tại cơ quan, ở những hội nghị lớn để nhân rộng cái điển hình tiên tiến. Và những các thí sinh tham gia thi đợt này đó là nguồn nhân lực của Đảng ủy khối về công tác báo cáo viên và tiếp tục bồi dưỡng đào tạo để trở thành báo cáo viên nòng cốt tuyên truyền nghị quyết đại hội 13, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đến toàn thể nhân dân.
Kết quả vòng sơ khảo hội thi đã lựa chọn được 12 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết. Đây là lực lượng tham dự hội thi cấp Đảng bộ khối được tổ chức vào ngày 14 tháng 8 năm 2021. Kết quả hội thi cho thấy sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy đối với công tác tuyên truyền miệng nói chung và vai trò của các báo cáo viên tuyên truyền viên cơ sở nói riêng. Đây là một tín hiệu đáng mừng của công tác tuyên truyền miệng trước những yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.
Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, cuối cùng sau nhiều sự chờ đợi thì đêm qua câu lạc bộ Chelsea đã thông báo chính thức về việc chiêu mộ thành công tiền đạo Lukaku từ Inter Milan với một mức phí kỷ lục. Tiền đạo người Bỉ đặt bút ký vào thỏa thuận có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Stamford Bridge, nhận lương 10,2 triệu bảng mỗi năm cùng mức phí chuyển nhượng 97,5 triệu bảng. Con số này đưa Lukaku trở thành tân binh đắt thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ sau Jack Grealish, tiền vệ người Anh cập bến Man City với giá 100 triệu bảng tuần rồi. Lukaku cũng trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea vượt qua Kepa, thủ môn người Tây Ban Nha gia nhập sân Stamford Bridge từ Athletic Bilbao vào năm 2018 với giá 71,6 triệu bảng. Sau khi chào hỏi các đồng đội ở Paris Saint-Germain như Mbappe hay Sergio Ramos, hôm qua Lionel Messi đã lần đầu tiên bước ra sân tập. Tại đội bóng mới, Messi đã chơi cùng những đàn em đồng hương như Di Maria, Mauro Icardi hay Paredes. Ngoài ra, anh cũng tái ngộ Neymar vốn rất thân thiết từ hồi khoác áo Barcelona. Buổi tập đầu tiên của Messi diễn ra trong không khí vui vẻ và thoải mái. Tiền đạo 34 tuổi thường xuyên cười đùa với đồng đội và được huấn luyện viên Pochettino chỉ dẫn tận tình. Bản thân Messi muốn ra mắt màu áo mới với trận gặp Stenburg ngay cuối tuần này nếu thể lực cho phép. Mặc dù vậy, khả năng cao nhất là anh được tung vào từ băng ghế dự bị. Câu lạc bộ Liverpool tuyên bố hài lòng với đội ngũ đang có và không tham gia vào thị trường chuyển nhượng trong phần còn lại của mùa hè 2021. Liverpool chỉ có một tân binh duy nhất trong hè 2021, đó là Konate, cầu thủ được mua từ Red Bull Leipzig. Thật ra Liverpool đã đạt được thỏa thuận với trung vệ người Pháp từ tháng 3 năm nay, vì vậy có thể coi đội cựu vô địch ngoại hạng Anh không tăng cường thêm lực lượng, cũng như không phải điều gì bất hợp lý. Huấn luyện viên Jurgen Klopp chia sẻ, ai cũng muốn các đội bóng lớn có những bản hợp đồng bom tấn, nhưng thử nhìn xem chúng tôi đã có lực lượng tốt ở các tuyến đầu rồi. Tôi có Thiago, Fabinho, Henderson, Chamberlain và Keita hàng tiền vệ. Tôi cũng có những cầu thủ trẻ do chính đội bóng đào tạo như Curtis Jones hay Elliot. Ở hàng công tôi có Salah, Mane, Shaqiri, Minamino và Origi, thậm chí còn nhiều người tài năng khác mà tôi chưa kể ra. Các đội bóng lớn ngày nay hay cố thể hiện sức mạnh của họ trên thị trường bằng những bản hợp đồng lớn, chúng tôi thấy không cần thiết phải làm như vậy. Chuyển sang các thông tin quần vợt, tại giải Rose Cup, Medvedev nhẹ nhàng đi tiếp trong khi tờ Tsitsipas dễ dàng đánh bại tay vợt, vừa giành huy chương bạc Olympic, tay vợt hạt giống số 1 của giải đấu. Damin Medvedev chỉ mất hơn 1 giờ để khuất phục đối thủ người Australia James Backwood. Tay vợt người Nga giành chiến thắng với các tỷ số 6-2, 6-4 để qua đó giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết. Đối thủ tiếp theo của Medvedev là người thắng trong cặp đấu giữa Basi, Latvavili và Hukak. Trong khi đó, Stamford, tờ Tsitsipas đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi gặp đương kim Á quân Olympic Karen Khachanov. Set 1 tay vợt người Hy Lạp giành break point ở game 4 và thắng 6-3, bước sang set 2. Mọi thứ còn dễ dàng hơn với tờ Tsitsipas, anh có thêm 2 break point nữa để kết thúc set đấu với tỷ số 6-2. Kết phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 8 năm 2021, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Từ chiều tối và đêm mai 14 tháng 8 có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23 đến 25 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng tố lốc, sét đánh, gió giật mạnh. Ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, từ chiều tối và đêm mai 14 tháng 8 có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, từ chiều tối và đêm mai 14 tháng 8 có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau:
ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi,
ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái, hoặc đỏ da, hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da.
Ở họng, có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.
Về thần kinh, có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch, có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa, dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
Đường hô hấp, có dấu hiệu khó thở, thở xít, kho khè, tím tái.
Toàn thân, chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.